Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Ban Việt ngữ Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA kính chào quý vị. Tôi xin mở đầu buổi phát thanh sáng thứ Sáu ngày 1 tháng 2 năm 2019 ở Việt Nam với phần lược thuật các tin đáng chú ý.
Hơn 10.000 công nhân ở Trà Vinh bị sa thải vì đối tác Mỹ bị nói nợ tiền. Mỹ sắp mở đường cho các chuyến bay thẳng từ Việt Nam. Trạm không gian của quân đội Trung Quốc ở Argentina bị nghi có hoạt động bí mật. Nghị viện EU công nhận Juan Guaido là tổng thống lâm thời của Venezuela.
Bây giờ, mời quý vị theo dõi bản tin chi tiết của đài VOA.
Hôm 31 tháng Giêng, Ủy ban Nhân dân tỉnh Trà Vinh ra thông báo nói rằng công ty giày da Mỹ Phong sẽ cho hơn 10.000 công nhân nghỉ việc do đối tác là công ty Payless của Mỹ nợ tiền hàng, đối mặt với nguy cơ bị phá sản. Báo Lao động trích lời ông Nguyễn Văn Út, Giám đốc Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh Trà Vinh phát biểu tại cuộc họp báo ngày 31 tháng Giêng cho biết, do đối tác còn nợ gần 100 triệu đô la tiền hàng, nên hơn 10.000 công nhân lao động tại công ty giày da Mỹ Phong đối mặt với nguy cơ mất việc làm ngay trước ngày nghỉ Tết Nguyên Đán. Hiện công ty Payless còn nợ công ty Mỹ Phong gần 100 triệu đô la, gây tổn thất lớn trong hoạt động kinh doanh. Điều này khiến công ty phải thu hẹp quy mô sản xuất, dẫn đến phải giảm bớt 10.142 lao động, báo Lao động trích lời ông Út nói. Báo Dân Trí trích lời ông Trần Anh Dũng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Trà Vinh cho biết, sau khi xảy ra vụ việc, doanh nghiệp đã chủ động làm việc với các ban ngành liên quan của địa phương. Đây là việc bất khả kháng, bắt buộc doanh nghiệp phải xử lý như thế này. Truyền thông trong nước cho biết công ty Payless chiếm hơn 70% tổng số lượng đơn hàng của công ty Mỹ Phong. Trước đó, vào chiều ngày 21 tháng Giêng, công ty giày da Mỹ Phong đã công bố chính thức cho 10.142 công nhân lao động thôi việc bắt đầu từ ngày 1 tháng 2 tới đây. Theo báo VN Express, công ty giày da Mỹ Phong có 100% vốn đầu tư của Đài Loan, được thành lập vào năm 2005, chủ yếu sản xuất giày nữ xuất khẩu sang thị trường Âu Mỹ với 3 phân xưởng đặt tại huyện Tiểu Cần và Trà Cú, nơi có khoảng 28.000 lao động làm việc vào mùa cao điểm. Hãng tin CNBC cho biết công ty Payless Shoe Source đã lập hồ sơ phá sản từ tháng 4 2017. Ra đời vào năm 1956, công ty Payless là thương hiệu giày dép gia đình lớn tại Mỹ, có trụ sở ở thành phố Topeka, bang Kansas.
Đại sứ Việt Nam tại Nga nói, quan hệ Việt-Nga phát triển về mọi mặt. Ông Ngô Đức Mạnh, đại sứ Việt Nam tại Nga, nói quan hệ giữa Việt Nam và Liên bang Nga đã phát triển trên mọi lĩnh vực trong năm 2018, từ chính trị, kinh tế, quốc phòng và an ninh cho tới khoa học, kỹ thuật, giáo dục, nhân văn. Thông tấn xã TASS của Nga và báo Nhân dân của Việt Nam trích phát biểu của ông Ngô Đức Mạnh tại cuộc tiếp xúc với đại diện truyền thông Nga và Việt Nam ở Moscow vào ngày 30 tháng 1, tỏ lòng tri ân của Việt Nam về sự giúp đỡ của Liên bang Xô Viết trong thời chiến tranh Việt Nam cũng như sau năm 1975. Đại sứ Mạnh nói, Việt Nam sẽ không bao giờ lãng quên sự giúp đỡ to lớn mà Liên Xô đã dành cho đất nước chúng tôi trong sự nghiệp đấu tranh vì tự do, độc lập và thống nhất Tổ quốc, cũng như trong công cuộc tái thiết hậu chiến. Điểm qua các thành tựu trong mối quan hệ giữa hai nước, Đại sứ Việt Nam tại Nga nêu bật quan hệ hợp tác trong lĩnh vực quốc phòng và an ninh. Ông trích dẫn các số liệu của Hải quan Việt Nam cho biết kim ngạch thương mại hai chiều trong năm 2018 đạt 4,57 tỷ đô la, tăng 28,6% so với đầu năm 2017. Tuy nhiên, ông Mạnh nói, hai bên cần phải làm việc tích cực hơn để có thể đạt mục tiêu 10 tỷ đô la đặt ra cho năm 2020. Trong năm 2018, Nga và Việt Nam đã có nhiều cuộc thăm viếng lẫn nhau. Được chú ý là chuyến công du Nga của Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng và các chuyến thăm Việt Nam của Thủ tướng Nga Dmitry Medvedev và Chủ tịch Hạ viện Vyacheslav Volodin. Năm 2019 là năm kỷ niệm 69 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Nga và Việt Nam. Theo thỏa thuận giữa lãnh đạo cấp cao hai nước, hai bên sẽ lần đầu tiên tổ chức năm chéo, tức là 5 Nga tại Việt Nam và 5 Việt Nam tại Nga. Hãng thông tấn TASS của Nga cho biết là dịp này, Đại sứ Việt Nam tại Nga cũng bày tỏ mong muốn được đón tiếp Tổng thống Nga Vladimir Putin tại Việt Nam. Ông Mạnh nói, dân Việt Nam sẽ rất vui nếu Tổng thống Putin qua thăm.
Hai em trai của tín đồ Hòa Hảo Nguyễn Hữu Tấn nghi bị chính quyền sát hại tại Vĩnh Long đã đến Hoa Kỳ tị nạn. Trong một thông cáo hôm 30 tháng Giêng, Ủy ban Cứu trợ Người vượt biển BPSOS cho biết hai em trai của tín đồ Hòa Hảo Nguyễn Hữu Tấn đã đến phi trường thành phố Atlanta, bang Georgia vào tối ngày 30 tháng Giêng. Một video của BPSOS cho thấy hai người em trai của ông Nguyễn Hữu Tấn là ông Nguyễn Hữu Tài và ông Nguyễn Hữu Vũ được gia đình và người thân tại Mỹ chào đón. Trong video, người thân cầm chân dung của tín đồ Hòa Hảo Nguyễn Hữu Tấn, 38 tuổi, người được cho là bị cắt cổ chết tại một đồn công an ở tỉnh Vĩnh Long vào tháng 5 năm 2017 sau khi bị bắt giam về hành vi tuyên truyền chống nhà nước. Ông Nguyễn Đình Thắng, chủ tịch BPSOS được kênh Net Việt trích lời nói.
Thì là ngay sau khi xảy ra việc mà anh Nguyễn Hữu Tấn bị cắt cổ chết ở trong đồn công an, thì chúng tôi đã đưa cái vấn đề này ra cái buổi điều trần mà ông dân biểu Smith là cái người chủ tọa. Và liền sau đó thì ông Smith đã làm việc với chúng tôi và với lại cái sở di trú của Hoa Kỳ để mà can thiệp, mà Bộ Ngoại giao để mà can thiệp cho gia đình phải được đi. Cái lý do đó là tự vì sau khi mà anh Nguyễn Hữu Tấn bị giết trong đồn công an ép là phải thừa nhận rằng đây là một cuộc tự sát, thì gia đình nhất định không chịu, thì họ bị truy bắt, truy đuổi và bị khủng bố tinh thần và đe dọa.
Ông Thắng nói thêm rằng hai người em của ông Tấn đã đến lánh nạn tại vườn rau Lộc Hưng ở Sài Gòn, nhưng may đã chạy thoát khỏi khu này trước khi bị cưỡng chế vào ngày 8 tháng Giêng năm 2019. Bà Trần Minh Thi, một cư dân ở vườn rau Lộc Hưng, chia sẻ với VOA về hai anh em Nguyễn Hữu Tài và Nguyễn Hữu Vũ.
Hai người này đã từng thuê nhà ở vườn rau Lộc Hưng. Thì trong cái khoảng thời gian mà phải chạy trốn đó, hai người này đã từng thuê ở vườn rau Lộc Hưng. Và họ rất là tốt, Phật giáo Hòa Hảo, hai anh em là ở Phật giáo Hòa Hảo. Nhưng mà họ rất là thuộc kinh của công giáo. Khi mà bà con chúng tôi họp lại để mà đọc kinh á, thì là hai anh này lần chuỗi rất là sốt sắng. Họ rất là tốt, sống chan hòa với lại bà con Lộc Hưng.
Trang Mạch Sống Media trích lời ông Thắng nói, chúng tôi tin rằng vụ cưỡng chế phá nhà và chiếm đất ở xóm đạo công giáo này sẽ được đưa vào bản phúc trình của Ủy ban Tự do Tôn giáo Quốc tế Hoa Kỳ, sẽ được công bố vào tháng 3. Trang này còn cho biết thêm rằng hai anh em của ông Tấn sẽ là nhân chứng của vụ cưỡng chế vườn rau Lộc Hưng trước các cuộc tiếp xúc với giới chức Hoa Kỳ.
Cơ quan Quản lý Hàng không Liên bang Mỹ FAA dự kiến sẽ sớm xếp hạng loại 1 cho Việt Nam, mở đường cho các hãng hàng không của nước này bay thẳng tới Mỹ và thực hiện các chuyến bay liên danh với các hãng hàng không của Hoa Kỳ. Reuters đưa tin hôm 30 tháng 1 dẫn lời hai quan chức Mỹ. Hiện chưa có chuyến bay thẳng nào giữa hai nước, dù theo hãng tin Anh, hiện có một thị trường lớn về du lịch và thăm viếng thân nhân. Vietnam Airlines và Bamboo Airways đều đã bày tỏ mong muốn bay thẳng tới Mỹ, nhưng cả hai không thể thực hiện được điều đó cho tới khi Việt Nam nhận được xếp hạng loại 1. Theo Reuters, các quan chức Mỹ giấu tên cho biết rằng việc xếp hạng như trên sẽ được công bố trong vài tuần nữa. Theo tạp chí chuyên ngành hàng không Aviation Week, năm ngoái, cơ quan quản lý hàng không Liên bang Mỹ đã đưa một nhóm tới Việt Nam để tiến hành việc đánh giá an toàn. Reuters cho biết rằng FAA không hồi đáp ngay trước yêu cầu bình luận của hãng này. Không giống như Thái Lan vốn từng được xếp hạng loại 1, nay đang tìm cách giành lại việc xếp hạng đó sau khi bị hạ cấp xuống loại 2. Việt Nam hiện chưa có xếp hạng của FAA. Tin cho biết thị trường hàng không Việt Nam đang phát triển nhanh chóng, tăng trung bình 16% mỗi năm trong khoảng thời gian từ năm 2010 và 2017. Các hãng hàng không giá rẻ như Vietjet và Jetstar là các khách hàng lớn của tập đoàn Boeing và Airbus.
Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro hôm 30 tháng 1 cảnh báo rằng sự can thiệp của Hoa Kỳ vào nước ông sẽ dẫn tới một Việt Nam mới tệ hơn họ tưởng. Trong một thông điệp đăng trên mạng xã hội bằng cả tiếng Anh và Tây Ban Nha, nhà lãnh đạo hiện đối mặt với nhiều áp lực từ quốc tế kêu gọi người dân Mỹ ủng hộ mình nhằm ngăn chặn chính quyền Tổng thống Donald Trump biến Venezuela thành một Việt Nam ở khu vực Mỹ-Latin. dưới đoạn video được hơn 2 triệu người xem và hàng chục nghìn lượt chia sẻ trên Facebook có tựa đề "Không cho phép một Việt Nam mới", nhiều người sử dụng có tên Việt Nam đã để lại bình luận. Facebooker Mai Thùy Trang viết bằng tiếng Anh rằng Venezuela được thiên nhiên ưu đãi hơn cả Việt Nam, nhất là nguồn dự trữ dầu và khí đốt, nên không có lý do gì để người dân Venezuela bị đói. Cô viết thêm rằng việc ông Maduro vẫn muốn tại vị là điều ngoài sức tưởng tượng của cô, đồng thời kêu gọi nhà lãnh đạo bị Mỹ quay lưng này nên từ chức một cách ôn hòa và để cho những người có năng lực cứu người dân nước ngài khỏi bị chết đói. Trong khi đó, một Facebooker khác tên Minh Thái cũng dùng tiếng Anh viết ủng hộ ngài, ủng hộ người anh em Venezuela từ Việt Nam. Một người khác tên Châu Huỳnh viết bằng tiếng Việt, Venezuela luôn luôn trong trái tim hàng triệu người dân Việt Nam chúng tôi. Các bạn cố gắng vượt lên, đất nước, nhân dân Việt Nam luôn ở bên các bạn. Một ngày sau khi chính quyền của Tổng thống Trump công nhận lãnh đạo đối lập, ông Juan Guaido là Tổng thống lâm thời của Venezuela, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng nói rằng Việt Nam luôn quan tâm, theo dõi tình hình ở Venezuela. Bà nói thêm rằng chính quyền Hà Nội mong muốn Venezuela hòa bình, ổn định, góp phần thúc đẩy quan hệ hữu nghị, hợp tác nhiều mặt Việt Nam-Venezuela vì lợi ích của nhân dân hai nước và đóng góp vào hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển của hai khu vực cũng như trên toàn thế giới. Viết trên Twitter hôm 30 tháng 1, Tổng thống Trump cho biết đã điện đàm với Tổng thống lâm thời Venezuela Juan Guaido để chúc mừng ông đảm nhận chức Tổng thống một cách lịch sử và củng cố sự hậu thuẫn mạnh mẽ của Mỹ đối với cuộc chiến giành lại dân chủ của Venezuela. Trước đó, ông Trump ám chỉ rằng việc ông Maduro sẵn lòng đối thoại với phe đối lập ở Venezuela là vì việc Mỹ áp đặt các biện pháp trừng phạt và cắt đứt các nguồn thu từ dầu khí.
Các nhà thương thuyết thương mại Trung Quốc đề xuất một cuộc gặp giữa Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Tổng thống Mỹ Donald Trump ở Trung Quốc vào tháng sau, theo các nguồn tin không được nêu tên của báo Wall Street Journal cho biết. Trước đó, trong một đăng tải trên Twitter hôm 31 tháng 1, ông Trump nói ông không có một thỏa thuận thương mại nào được chung quyết cho tới khi ông gặp ông Tập trong một tương lai gần. Hai nguồn tin riêng của CNBC cho biết cuộc gặp mặt Trump-Tập sẽ diễn ra vào cuối tháng 2 sau khi Tổng thống Mỹ gặp lãnh tụ Triều Tiên Kim Jong-un trong một cuộc họp thượng đỉnh lần 2 và ngay trước khi thời hạn cho một thỏa thuận thương mại Mỹ-Trung kết thúc vào ngày 2 tháng 3. Tuy nhiên, các đồng minh của Mỹ như Nhật Bản và Hàn Quốc lo lắng về các cuộc gặp tiếp diễn ngay sát nhau với các lãnh đạo của quốc gia không dân chủ và muốn được thông tin về các cuộc gặp này ngay sau đó. Các quan chức Mỹ và Trung Quốc đang họp ở Washington để tìm cách đạt được một thỏa thuận thương mại nhằm ngăn chặn một đợt thuế mới. Tổng thống Trump đã theo lịch trình gặp Phó Thủ tướng Trung Quốc Lưu Hạc hôm 31 tháng 1.
Thêm một công dân Trung Quốc làm việc cho Apple bị FBI bắt giữ với các cáo buộc đánh cắp các bí mật thương mại, theo truyền thông Mỹ cho biết. Cơ quan điều tra Liên bang Mỹ cáo buộc rằng kỹ sư Ji-Jong Chen đã tìm cách lấy các chi tiết từ dự án xe tự lái bí mật của Apple. Ông Chen bị bắt và bị cáo buộc vào tuần trước, ngay trước khi ông dự kiến bay về Trung Quốc, theo một đơn kiện hình sự được gửi lên tòa án cấp quận ở Mỹ ở California. Apple nói rằng nếu tài liệu mật này bị lộ ra ngoài, nó sẽ gây thiệt hại lớn cho công ty, theo đơn kiện được CNN trích dẫn. Đây là lần thứ hai trong 6 tháng qua, một công dân Trung Quốc bị cáo buộc tội đánh cắp bí mật từ dự án của Apple. Công ty công nghệ đa quốc gia hàng đầu của Mỹ phủ nhận sự tồn tại của dự án này. Những vụ việc trên xảy ra giữa lúc căng thẳng tăng cao giữa Mỹ và Trung Quốc về việc ai sẽ thống lĩnh các ngành công nghệ trong tương lai. Trong tuần này, Bộ Tư pháp Mỹ đưa ra nhiều cáo buộc chống lại công ty công nghệ khổng lồ của Trung Quốc, Huawei, khi cho rằng Huawei đánh cắp bí mật thương mại, cản trở công lý và những tội hình sự khác. Huawei phủ nhận mọi cáo buộc trên. Theo đơn kiện của Apple, ông Chen lần đầu bị nghi ngờ khi một đồng nghiệp ở công ty nói rằng đã nhìn thấy ông ta chụp ảnh dự án xe tự lái với máy chụp có ống kính rộng trong tháng này. Theo đơn kiện của Apple, ông Chen lần đầu bị nghi ngờ khi một đồng nghiệp ở công ty nói rằng đã nhìn thấy ông ta chụp ảnh dự án xe tự lái với máy chụp có ống kính rộng trong tháng này. Apple tiến hành một cuộc điều tra và phát hiện ra hơn 2.000 tài liệu trên máy tính cá nhân của ông Chen có chứa những thông tin mật, theo tài liệu của các tòa án. Các nhà điều tra nói rằng họ cũng phát hiện ra rằng kỹ sư Trung Quốc đã chụp hình các thông tin nhạy cảm được thể hiện trên màn hình vi tính của ông tại nơi làm việc, một hành động mà hệ thống kiểm soát của Apple không ghi nhận được. FBI nói rằng kỹ sư này cho biết rằng ông ta cũng đã đưa các thông tin từ máy tính của ông ở nơi làm việc tại Apple sang ổ cứng cá nhân. Điều này vi phạm chính sách của công ty. Luật sư của ông Chen, Daniel Osmos, từ chối bình luận về vụ việc với CNN. Ông Chen được thả vào tuần trước sau khi nộp hộ chiếu và $100,000 để được tại ngoại hầu tra. Vào tháng 7 vừa qua, một kỹ sư khác của Trung Quốc, Xiaolang Zhang, cũng đã bị bắt và bị cáo buộc tội đánh cắp bí mật thương mại trong khi làm việc cho dự án xe tự lái của Apple. Công ty này bắt đầu điều tra ông Zhang sau khi ông này thôi việc đến làm cho Xiaopeng Moto, một công ty khởi nghiệp về ô tô điện của Trung Quốc. Ông Zhang không nhận mình có tội. Apple đã bắt đầu rút bớt các nguồn lực ra khỏi dự án phát triển sản xuất ô tô tự lái, trong khi việc kinh doanh điện thoại thông minh của hãng này chậm lại. Được biết, công ty này đã cho thôi việc hơn 200 công nhân liên quan đến dự án xe tự lái.
Trạm không gian của quân đội Trung Quốc đặt tại Argentina đang gây ra những lo ngại về các hoạt động bí mật vì thiếu sự công khai và giám sát, mặc dù Bắc Kinh nói nó chỉ có mục đích nghiên cứu khoa học. Thậm chí còn có nhiều đồn đoán rằng trạm không gian này là chiếc hộp đen phục vụ các mục đích quân sự, thậm chí còn là nơi sản xuất bom hạt nhân. Khi Trung Quốc xây dựng một đài thiên văn ở khu vực Patagonia ở Argentina, họ hứa rằng đó sẽ có một trung tâm dành cho khách tham quan để giải thích về mục đích của anten cao 16 tầng. Trung tâm này giờ đây đã được xây lên và có hàng rào thép gai cao gần 2,5 mét, bao bọc toàn bộ khu phức hợp này. Các chuyến thăm chỉ được thực hiện khi có hẹn trước. Khu phức hợp được vây kín đã làm xáo trộn cuộc sống của người dân nơi đây và làm dấy lên những thuyết âm mưu, cũng như những lo ngại trong chính quyền Tổng thống Donald Trump về mục đích thực sự của nó. Theo các cuộc phỏng vấn của Reuters với hàng chục người dân, các quan chức chính phủ hiện tại và trước đây của Argentina, các quan chức chính phủ Mỹ, các chuyên gia thiên văn học, vệ tinh và pháp lý. Truyền thông Trung Quốc cho biết rằng mục đích của trạm không gian này là nhằm quan sát không gian và khám phá vũ trụ vì mục đích hòa bình, và rằng nó đóng một vai trò then chốt trong quá trình hạ cánh của các tàu vũ trụ Trung Quốc lên mặt tối của mặt trăng hồi tháng 1 vừa qua. Tuy nhiên, theo hàng trăm trang tài liệu của chính quyền Argentina mà Reuters có được cùng các nhận xét của các chuyên gia quốc tế, khu phức hợp rộng 200 hectare này hoạt động mà hầu như không có sự kiểm soát của các giới chức Argentina. Cựu Bộ trưởng Ngoại giao dưới thời Tổng thống Mauricio Macri, bà Susana Mancora, nói trong một cuộc phỏng vấn rằng Argentina không kiểm soát các hoạt động của trạm này. Năm 2016, bà tham gia vào việc sửa đổi thỏa thuận của trạm không gian này và quy định nó chỉ được sử dụng cho mục đích dân sự. Thỏa thuận này buộc Trung Quốc phải thông báo cho Argentina biết các hoạt động của trạm, nhưng không đưa ra cơ chế thực thi nào đối với giới chức Argentina để đảm bảo rằng nó không bị sử dụng cho mục đích quân sự, theo các chuyên gia luật quốc tế. Thực sự chẳng có gì quan trọng về những gì được ghi trong hợp đồng hay trong thỏa thuận đó, Juan Uriburu, một luật sư người Argentina từng làm việc trong hai liên doanh lớn với Trung Quốc, nhận định. Làm thế nào để có thể đảm bảo rằng Trung Quốc làm theo luật? Ông đặt câu hỏi. Luật sư này cho rằng do có một trong những tác nhân liên quan tới các thỏa thuận trực thuộc quân đội Trung Quốc, thì việc chính phủ Argentina không giải quyết vấn đề này một cách cụ thể hơn, ít nhất đã gây nên sự tò mò. Chương trình không gian của Trung Quốc được điều hành bởi Quân đội Giải phóng Nhân dân Trung Quốc, PLA. Trạm không gian đặt tại Patagonia được quản lý bởi Cơ quan Quản lý Đường bay và Phóng vệ tinh Trung Quốc, trực thuộc Lực lượng Hỗ trợ Chiến lược của PLA. Bắc Kinh luôn khẳng định rằng chương trình không gian của họ nhằm mục đích hòa bình, và Bộ Ngoại giao nước này trong một thông cáo nhấn mạnh rằng trạm không gian ở Argentina chỉ cho mục đích dân sự. Bộ này nói trạm không gian mở cửa cho công chúng và truyền thông. Sự nghi ngờ của một số cá nhân là có động cơ mờ ám, Bộ Ngoại giao Trung Quốc nói. Tuy nhiên, các chuyên gia thiên văn học cho rằng Trung Quốc có thể dễ dàng che giấu những dữ liệu bất hợp pháp bằng cách truyền dẫn này hoặc bổ sung thêm các kênh mã hóa đã được thỏa thuận với Argentina. Mỹ từ lâu đã luôn nghi ngờ về cái mà họ coi là chiến lược nhằm quân sự hóa không gian của Trung Quốc, theo một quan chức Mỹ. Quan chức này cho rằng có lý do để nghi ngờ về lời khẳng định của Bắc Kinh cho rằng trạm không gian ở Argentina chỉ dành cho mục đích khám phá. trả mặt đất ở Patagonia được bí mật thỏa thuận cách đây 10 năm dưới một chính phủ tham nhũng và yếu kém về tài chính là một ví dụ khác về những thỏa thuận mờ ám và mang tính trấn lột của Trung Quốc nhằm làm xói mòn chủ quyền của các quốc gia chủ nhà, Gareth Marquis, người phát ngôn của Hội đồng An ninh Quốc gia tại Nhà Trắng, cho biết. Một số chuyên gia thiên văn học vô tuyến nói rằng trạm không gian này có thể được quảng bá như một liên doanh khoa học giữa Trung Quốc và Argentina, cho dù nó có đường kính 35 mét và có thể nghe lén các vệ tinh nước ngoài. Tony Beasley, giám đốc đài quan sát thiên văn vô tuyến quốc gia của Mỹ, cho rằng về mặt lý thuyết, trạm này có thể nghe được các vệ tinh của chính phủ khác và có khả năng thu thập các dữ liệu nhạy cảm. Tuy nhiên, việc nghe lén này có thể được thực hiện bằng các thiết bị không cần quá tinh vi. Theo ông Beasley, bất kỳ ai cũng có thể làm được điều này. Về cơ bản, tôi có thể làm được điều này chỉ với một chiếc đĩa. Trước những lo ngại của Mỹ, Argentina lên tiếng bênh vực Trung Quốc và cho rằng trạm không gian này cũng tương tự như trạm không gian châu Âu ESA. Cả hai trạm này đều được miễn thuế trong vòng 50 năm. Về mặt lý thuyết, các nhà khoa học Argentina có quyền truy cập 10% số thời lượng anten của cả hai trạm này. Tuy nhiên, sự khác biệt rõ rệt là ESA là cơ quan dân sự. Tại Mỹ, NASA cũng giống như ESA là một cơ quan dân sự. Trong khi đó, quân đội Mỹ cũng sở hữu sở chỉ huy không gian cho nhiệm vụ quân sự hoặc an ninh quốc gia. Trong một số trường hợp, NASA và quân đội có thể hợp tác với nhau. Trạm không gian của Trung Quốc được đặt tại Las Lajas, một thị trấn có 7.000 dân nằm cách đó khoảng 40 phút lái xe. Nhiều người dân sống tại đây cho biết họ không được phép vào đây. Họ cho rằng nơi này không giống một cơ sở nghiên cứu khoa học mà giống một căn cứ quân sự hơn. Trong các chuyến đi tới khu vực này, một số nhà báo còn nghe được thuyết âm mưu về việc cơ sở này còn được sử dụng để chế tạo bom nguyên tử. Những chiếc ổ cứng ở trạm này phủ dày bụi, không có dấu hiệu về sự tồn tại của trạm, dù nó đã đi vào hoạt động từ tháng 4 năm 2018 và có tới 30 nhân viên người Trung Quốc làm việc và sống tại đó.
Nghị viện châu Âu hôm 31 tháng 1 công nhận Tổng thống lâm thời tự phong Juan Guaido là lãnh đạo của nhà nước Venezuela trên thực tế, tăng thêm áp lực quốc tế lên Tổng thống xã hội chủ nghĩa Nicolas Maduro của nước thành viên khối OPEC này. Các nhà lập pháp EU đã biểu quyết với tỷ lệ ủng hộ 429 trên 104 và 88 phiếu trắng tại phiên họp đặc biệt ở Bruxelles để công nhận người đứng đầu quốc hội Venezuela Guaido là lãnh đạo lâm thời của nước này. Trong tuyên bố theo sau kết quả cuộc biểu quyết không mang tính ràng buộc, Nghị viện EU kêu gọi 28 chính phủ trong khối hành động theo như vậy và công nhận ông Guaido tổng thống lâm thời hợp pháp duy nhất cho đến khi có cuộc bầu cử tổng thống thực sự tự do, minh bạch và đáng tin cậy mới. Mặc dù thường xuyên cáo buộc ông Maduro bóp nghẹt nền dân chủ, Liên minh châu Âu lo ngại trước tiền lệ tự phong làm tổng thống, do đó khối này đã miễn cưỡng làm theo Hoa Kỳ và phần lớn các quốc gia Mỹ Latin trong việc công nhận ông Guaido là lãnh đạo lâm thời của Venezuela. Anh, Pháp, Đức và Tây Ban Nha hôm thứ Bảy tuần trước nói họ sẽ công nhận ông Guaido trừ phi ông Maduro tổ chức bầu cử trong vòng 8 ngày. Nhưng cả khối EU không đặt ra giới hạn thời gian trong việc kêu gọi Venezuela tổ chức bầu tổng thống mới. Ông Maduro bác bỏ các yêu cầu đặt ra như một tối hậu thư không thể chấp nhận được từ giới tinh hoa tham nhũng của các thế lực thực dân cũ. Trong một phản ứng hồi cuối tuần qua, ông Maduro gọi các nhà lãnh đạo châu Âu là những kẻ nịnh hót, quỳ gối trước các chính sách của Donald Trump. Ông nói Nghị viện châu Âu không có thực quyền về chính sách đối ngoại nhưng tự coi mình là nhà vô địch về nhân quyền. Nhà lập pháp trung hữu người Tây Ban Nha của EU Esteban González Pons nói trong một tuyên bố, những người đang biểu tình trên đường phố Venezuela không phải là người châu Âu, nhưng họ đấu tranh cho cùng một giá trị mà chúng ta đấu tranh. Khi Venezuela chìm vào cuộc khủng hoảng kinh tế và chính trị đã gây ra làn sóng người dân trốn chạy khỏi nước này và gây ra siêu lạm phát, EU đã áp đặt lệnh cấm vận vũ khí và trừng phạt các quan chức mà họ coi là vi phạm nhân quyền và phá vỡ nền dân chủ. Hôm thứ Năm, Liên đoàn các nhà báo quốc tế có trụ sở Bruxelles cho biết 7 nhà báo nước ngoài đã bị giam giữ ở Venezuela, trong đó có các phóng viên Pháp và Tây Ban Nha. Người đứng đầu chính sách đối ngoại của EU, bà Federica Mogherini, kêu gọi thả các nhà báo. Các bộ trưởng ngoại giao dự định sẽ thảo luận về cuộc khủng hoảng Venezuela trong cuộc họp 2 ngày ở Bucharest từ thứ Năm.
Hoa Kỳ sẽ ngừng tuân thủ hiệp ước hạt nhân quan trọng với Nga ngay vào cuối tuần này sau khi những cuộc đàm phán cuối cùng với Moscow nhằm cứu vãn hiệp ước bị thất bại. Reuters dẫn lời một giới chức kiểm soát vũ khí cấp cao của Mỹ cho biết hôm 31 tháng 1. Washington từ lâu đã cáo buộc Nga vi phạm hiệp ước lực lượng hạt nhân tầm trung năm 1987, gọi tắt là INF. Cáo buộc tên lửa mới của Nga Novator 9M729 mà NATO gọi là SSC-8 vi phạm hiệp ước, vốn cấm cả hai bên triển khai các phi đạn phóng từ mặt đất tầm trung và tầm thấp ở châu Âu. Moscow phủ nhận điều đó, nói rằng tầm bắn của tên lửa của Nga là nằm ngoài quy định của hiệp ước và cáo buộc Mỹ đã ngụy tạo lý do để rút khỏi hiệp ước mà Washington vốn đã muốn thoát ra nhằm phát triển tên lửa mới. Nước này cũng bác yêu cầu của Mỹ trong việc hủy bỏ tên lửa mới. Thứ trưởng Ngoại giao Mỹ phụ trách về kiểm soát vũ khí và an ninh quốc tế Andrea Thompson hôm 31 tháng 1 đã có cuộc hội đàm cuối cùng với Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Ryabkov tại Bắc Kinh trước khi hết thời hạn 60 ngày của Mỹ đặt ra cho Nga để Moscow trở lại tuân thủ hiệp ước. Gặp nhau bên lề cuộc họp P5 của các cường quốc hạt nhân, bà Thompson và ông Ryabkov sau đó nói rằng hai nước đã không vượt qua được những khác biệt của họ. Trong một cuộc phỏng vấn, bà Thompson cho biết bà dự kiến Washington sẽ ngừng tuân thủ hiệp ước ngay vào cuối tuần này, một động thái mà bà nói sẽ cho phép quân đội Mỹ bắt đầu phát triển ngay lập tức tên lửa tầm xa của mình nếu họ chọn làm như vậy, nêu lên triển vọng là chúng có thể được triển khai ở châu Âu. Chúng tôi có thể làm điều đó. Vào ngày 2 tháng 2, bà Thompson nói với Reuters, chúng tôi sẽ đưa ra thông báo sau khi tất cả các bước theo quy định của hiệp ước về việc đình chỉ nghĩa vụ của chúng tôi vì ý định rút lui được thực hiện. Một khi được công bố, quá trình rút lui chính thức sẽ phải mất 6 tháng. Theo bà Thompson, việc ngừng tuân thủ hiệp ước sẽ cởi trói cho quân đội Mỹ. Sau đó chúng tôi có thể tiến hành nghiên cứu và phát triển và làm việc trên các hệ thống mà chúng tôi đã không thể sử dụng vì phải tuân thủ hiệp ước. Reuters dẫn lời bà Thompson nói. Đến ngày 2 tháng 2 cuối tuần này, nếu Bộ Quốc phòng Mỹ chọn làm như vậy thì họ có thể làm. Mặc dù vậy, Washington vẫn để ngỏ khả năng đàm phán thêm với Moscow về hiệp ước, bà Thompson cho biết thêm. Về phía Nga, ông Ryabkov nói Moscow sẽ tiếp tục nỗ lực để đạt được thỏa thuận bất chấp các cuộc đàm phán thất bại, nhưng cáo buộc Washington đã phớt lờ các khiếu nại của Nga về tên lửa của Mỹ và theo đuổi một quan điểm mà ông gọi là phá hoại. Mỹ áp đặt thời hạn 60 ngày đòi hỏi chúng tôi phải hoàn thành tối hậu thư của họ, hãng thông tấn Sputnik dẫn lời ông Ryabkov nói sau cuộc hội đàm với bà Thompson. Tôi kết luận rằng Mỹ chớ mong đợi bất kỳ quyết định nào và tất cả điều này chỉ là một trò chơi được thực hiện nhằm che đậy quyết định rút lui khỏi hiệp ước INF.
Cơ quan quản lý truyền thông nhà nước Nga hôm 31 tháng 1 nói rằng kênh BBC World News đã có một số vi phạm nhất định khi làm việc tại Nga. Reuters dẫn lại nguồn tin từ các hãng thông tấn Nga cho biết. Tháng trước, Nga cho biết họ đang mở một cuộc điều tra về BBC để đối phó với áp lực mà họ nói rằng London đang áp dụng cho hoạt động phát thanh mà Kremlin tài trợ ở Anh. Cơ quan giám sát của Nga Roskomnadzor hôm 31 tháng 1 cho biết họ đang quyết định giải quyết vụ việc này tiếp theo như thế nào, Reuters dẫn lại tường thuật của hãng thông tấn TASS. Các cuộc kiểm tra thực địa đối với kênh truyền hình Anh, nơi phát sóng chương trình BBC World News đã hoàn tất, một số vi phạm đã được phát hiện. Bản đánh giá về tình trạng pháp lý của những vi phạm này hiện đang được thực hiện, cơ quan quản lý của Nga nói. Thông cáo của cơ quan này không cho biết cụ thể các vi phạm bị phát hiện là vi phạm gì. Đầu tháng này, cơ quan quản lý nhà nước Nga nói BBC đã phát đi các tài liệu tuyên truyền ý tưởng về một nhóm khủng bố và họ đang kiểm tra xem công ty có vi phạm luật pháp của Nga hay không. BBC nhiều lần khẳng định họ hoàn toàn tuân thủ luật pháp Nga.
Buổi phát thanh Việt ngữ sáng thứ Sáu của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Chúng tôi sẽ trở lại phát thanh từ 10 giờ đến 11 giờ giờ Việt Nam tối nay trên podcast và trên trang web voatiengviet.com. Mong quý vị nhớ đón nghe. Hoàng Long cùng toàn ban Việt ngữ. Kính chào quý thính giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.